Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Côlôse chương 4, câu 2 đến câu 4, Ê-phê-sô chương 6, câu 18 đến câu 20 qua chủ đề Thái độ cầu nguyện, kiên trì, tỉnh thức và tạ ơn. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng thánh linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua ca khúc Khi tôi quỳ nơi chân Chúa.
Thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời. Dâng lên ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời giăng bao tố, ngàn muôn lật sóng tội lỗi dấp vùi, xin cho thiền hồn yêu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi từ nơi chân chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, chúa nghe lời kêu ngài. Nguyện cầu chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu chúa tha tội hận thù gian dối. Dãy công khi tôi quỳ lại chân chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên chúa, nguyện ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Nơi chân chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường. Chân chúa hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời, hồn giao thần lòng phơi phới thờ lại thiên chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân chúa trong tim vang tiếng êm đềm dịu hiền như xa xa chiến miên, khi tôi quỳ nơi chân chúa niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời dị vắng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng, tôi quỳ nơi chân chúa đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, cầu chúa cho lòng càng thêm tươi mới, xin chúa cho đời sống yên vui nhẹ quỳ lời chân Chúa, hồn như lướt sóng trùng dương xa bờ. Phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện Ngài dẫn dắt vào bên mong chờ. Khi tôi quỳ lời chân Chúa,
giờ đây chúng ta cùng thầm nguyện, xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề: thái độ cầu nguyện, kiên trì, tỉnh thức và tạ ơn. Sứ đồ Phaolô trong thư Côlôse chương 4 câu 2 đến câu 4 viết như sau: phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Và trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 18 đến câu 20, ông viết: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Đó là Ê-phê-sô chương 6, câu 18 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô dạy về thái độ cầu nguyện. Ông nhấn mạnh đến tinh thần bền đỗ hay kiên trì, rồi phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm vào đó sự tạ ơn. Cơ đốc nhân là người có thể đến gần Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện. Không một cơ đốc nhân thật nào không biết cầu nguyện. Cầu nguyện trong nghĩa đơn sơ nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất, giống như tiếng khóc của hài nhi sơ sinh khát sữa. Tiếng khóc đó phát xuất từ lòng tin rất đơn sơ, từ một nhu cầu căn bản, cho nên tiếng khóc đó được đáp ứng. Tiếng khóc đó người ngoài có thể không hiểu, nhưng cha mẹ em bé hiểu rất rõ, vì nó đụng đến cả tấm lòng của cha mẹ. Thời gian trôi qua, lời cầu nguyện của cơ đốc nhân sẽ dần hồi trưởng thành hơn, không chỉ như tiếng khóc là diễn đạt của nhu cầu thể xác, nhưng còn là diễn đạt của tình cảm, của tâm hồn, của ước vọng, của những hoài bão lớn lao, của những dự định tương lai, của những chương trình lớn trong vương quốc Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là thỉnh nguyện thư chỉ khi có nhu cầu, nhưng là đường dây nóng, thường xuyên nối kết với cõi vĩnh hằng. Đường dây đó giống như dòng điện lúc nào cũng sẵn sàng cung ứng năng lượng tâm linh cho căn nhà là cơ đốc nhân mỗi khi được kết nối. Những hình ảnh trên cho chúng ta thấy về một phương diện, kiên trì trong sự cầu nguyện thật ra không phải là một nỗ lực quá sức, nhưng chỉ là một thể hiện bình thường như bảo trì một đường dây có sẵn để không bị gián đoạn mà thôi. Tuy nhiên, trong thực tại đời sống cơ đốc nhân, chúng ta cần phải được nhắc nhở luôn rằng chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh và nỗ lực chính của kẻ thù là tìm mọi cách cắt đứt đường dây nối kết liên lạc với Trung ương. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã chấm dứt cách đây hơn 100 năm, Thế chiến thứ hai chấm dứt cách đây 80 năm, Chiến tranh Việt Nam kết thúc đã 50 năm, nhưng các cuộc chiến tranh tâm linh vẫn còn đang tiếp diễn với mức độ càng khốc liệt hơn ở khắp nơi trên thế giới, trong đời sống của tất cả các cơ đốc nhân. Đem đối chiếu Côlôse chương 4 câu 2 đến câu 6 với Ê-phê-sô chương 6 câu 18 đến câu 20, điều rất hiển nhiên chúng ta thấy ngay đó là sứ đồ Phao-lô đã đặt sự cầu nguyện trong bối cảnh chiến tranh. Sau khi đã đề cập đến cuộc chiến tranh với ma quỷ là vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần dữ ở các miền trên trời, ông khuyên cơ đốc nhân lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để cự địch lại, với lời khẳng định về chiến thắng cuối cùng. Về tinh thần kiên trì cầu nguyện, ông viết như sau: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Khi đối chiếu hai phân đoạn Kinh Thánh trong Côlôse và Ê-phê-sô, chúng ta thấy sứ điệp Phao-lô truyền đạt thật rõ ràng. Như đã biết, Phao-lô viết thư Ê-phê-sô, Philip, Côlôse và Philemon đang khi sống trong cảnh lao tù ở Roma. Chính trong hoàn cảnh giới hạn đó, Chúa cho ông thấy vũ khí lợi hại nhất của cơ đốc nhân là cầu nguyện. Lời cầu nguyện của ông vượt ra khỏi nhà tù và trở thành những lực lượng hỗ trợ thuộc linh hữu hiệu cho con dân Chúa trong các hội thánh. Trong thư, sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh đến ba yếu tố của lời cầu thay: bền đỗ, tỉnh thức và tạ ơn. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những yếu tố này: bền đỗ, tỉnh thức, cầu nguyện và tạ ơn. Bền đỗ hay kiên trì dùng 10 lần trong Thân Ước chỉ thị ý tiếp tục, liên tục, tiếp tục một cách bền bỉ vững chắc. Trong Côlôse chương 4 câu 2, từ này mang nghĩa sốt sắng, kiên trì. Tỉnh thức hay cảnh giác chỉ thị tình trạng luôn luôn tỉnh thức về phương diện tâm linh và tích cực trong sự cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện không theo thói quen, cầu nguyện máy móc hay qua quýt. Tạ ơn nói đến tinh thần hay thái độ biết ơn Chúa khi dâng lời cầu nguyện. Tạ ơn là lời cầu nguyện luôn luôn được Chúa nhậm. Có người diễn đạt điều này là giữ tinh thần nóng cháy sốt sắng cầu nguyện bằng sự tạ ơn. Sứ đồ Phao-lô không chỉ khuyên các tín hữu cầu nguyện, nhưng chính ông nêu gương bằng đời sống cầu nguyện kỷ luật, kiên trì. Ông viết trong Côlôse chương 1 câu 3 đến câu 12, đối chiếu với Ti-mô-thê thứ nhì chương 1 câu 3 phần B: cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Bày dạy cho con dân Chúa cầu nguyện, ông nêu nguyên tắc chung là hãy dốc lòng cầu nguyện trong sự tỉnh thức và trong tinh thần tạ ơn. Phao-lô không chỉ khuyên các tín hữu cầu nguyện, nhưng chính ông dốc lòng cầu nguyện là điều ông cũng đã viết trong Roma chương 12 câu 12, bảo rằng cầu nguyện trong lúc vui cũng như khi phải đối phó với thách thức. Ông viết: hãy vui mừng trong hy vọng, nhịn nhục trong hoạn nạn, bền lòng cầu nguyện. Cầu nguyện đối với Phao-lô không phải là thêm màu sắc cho đời sống tôn giáo thăng hoa, nhưng là yếu tố thiết yếu cho sự tăng trưởng. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 17, ông viết: hãy cầu nguyện không thôi, nghĩa là cầu nguyện không ngưng nghỉ, dốc lòng cầu nguyện, coi cầu nguyện là công việc chính yếu, không những cần đầu tư thì giờ, nhưng dốc cả tâm lực vào đó. Trong thực tế đời sống, làm sao chúng ta có thể cầu nguyện trong tinh thần dốc đổ được? Đây là vấn đề thái độ, như ông viết trong Côlôse chương 3 câu 23, nói về thái độ làm việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Kiên trì hay bền đỗ cầu nguyện. Bền đỗ hay kiên trì được dùng 10 lần trong Tân Ước, chỉ thị ý tiếp tục, liên tục, tiếp tục một cách bền bỉ vững chắc. Nghĩa gốc của từ này là hãy mạnh mẽ, truyền tải ý nghĩa sốt sắng gắn bó với người hay vật nào đó. Chúng ta chỉ có thể dốc lòng cầu nguyện khi biết rằng Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện. Khi chúng ta kinh nghiệm cầu nguyện đem chúng ta đến gần Chúa, tâm giao với Chúa. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết mọi điều và biết trước tất cả mọi tình huống, mọi tâm trạng và mọi nhu cầu của chúng ta. Đức Chúa Trời cũng là Cha yêu thương chúng ta, quan tâm chăm sóc chúng ta, đến nỗi Chúa để ý cả đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Vua David trong Thi Thiên 139 đã nêu lên những hiểu biết sâu sắc về Chúa. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa biết tôi lúc ra lúc vào, khi tôi nằm ngủ, lời nói của tôi chưa thốt ra, Chúa đã biết rồi. Những điều trên về tri thức của Chúa không chỉ làm cho chúng ta kinh ngạc về sự khôn ngoan của Chúa, nhưng cũng kinh ngạc về sự quan tâm của Chúa đối với loài người, đúng ra là đối với những người tin kính Ngài và đối với từng người một. Chúa quan tâm đến tôi như thế mà tôi không thường xuyên nghĩ đến Chúa và đến với Ngài trong sự cầu nguyện, thì làm sao có thể nói rằng tôi yêu mến Ngài? Nhất là khi giới răn quan trọng nhất của Chúa là hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 22, câu 36 đến câu 38. Nếu tôi hết lòng, hết linh hồn, hết trí kính mến Chúa mà không dốc lòng cầu nguyện, thì tôi làm sao có thể bày tỏ lòng tôn kính Chúa? Trong Côlôse chương 1, câu 3 và câu 9, ông nói đến việc ông cầu nguyện cho tín hữu Côlôse không phải là cầu nguyện qua loa sơ sài, nhưng là cầu nguyện không thôi, như ông cũng đã khuyên tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca cầu nguyện không thôi, tức là cầu nguyện liên tục, không ngưng nghỉ. Điều này có nghĩa gì? Có phải là bỏ hết mọi việc để chỉ quỳ gối cầu nguyện suốt ngày không? Tất nhiên chúng ta không thể hiểu và giới hạn sự cầu nguyện theo nghĩa đó, trừ khi kiêng ăn cầu nguyện. Để có thể cầu nguyện không thôi hay cầu nguyện không ngưng nghỉ, chúng ta cần ý thức rằng mình luôn luôn ở trong sự hiện diện của Chúa qua tác động của Đức Thánh Linh là đấng thường xuyên hiện diện trong chúng ta. Trong ý nghĩa đó, chúng ta có thể liên tục cầu nguyện và cầu thay cho những người, những vấn đề Đức Thánh Linh nhắc đến trong trí, thôi thúc trong lòng chúng ta. Trong tác động của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tức khắc cầu thay trong tâm trí, nghĩa là trong những suy nghĩ được Đức Thánh Linh nhắc nhở. Trong tù tại Roma, sứ đồ Phaolô làm gì nếu không phải là thường xuyên suy nghĩ và cầu nguyện cho tín hữu trong các hội thánh ông đã thành lập và gây dựng? Ông không chỉ cầu thay bằng lời, nhưng còn cầu thay bằng cả suy tư, mong ước trong những suy nghĩ miên man, thấy những khó khăn và hiểm nguy họ đang đối diện. Đó là cách ông cầu nguyện không thôi trong những dòng tư tưởng Đức Thánh Linh nhắc ông nhớ đến họ. Sứ đồ Phaolô cũng cầu nguyện cho người con tinh thần là Timôthê cách này. Ông viết trong Timôthê thứ nhì chương 1 câu 3 phần B, cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Một số người trong chúng ta có người thân ở xa và đang có nan đề. Chúng ta nhớ đến họ và nghĩ đến họ. Trong hoàn cảnh xa xôi cách trở, chúng ta bám lấy Đức Thánh Linh, xin Ngài đến bên người thân yêu, an ủi, nâng đỡ, chữa lành. Ở trong tâm trạng thường xuyên suy nghĩ lâu dài về người thân, với đức tin chân thành nhờ cậy Đức Thánh Linh, chính là chúng ta đang cầu nguyện không thôi cho họ. Bây giờ chúng ta nói đến thái độ tỉnh thức cầu nguyện. Nói đến tỉnh thức cầu nguyện, sự kiện hay được nhắc đến nhất là sự kiện Chúa Giê-xu và các môn đồ cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Căng thẳng lâu dài, buồn bực, mệt mỏi trong thân xác và trước tác động của ma quỷ, Chúa đã dạy các môn đồ hãy tỉnh thức cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Có nhiều yếu tố khiến cho chúng ta không tỉnh táo khi cầu nguyện. Chúng ta không chuẩn bị thân xác và tinh thần cho giờ cầu nguyện. Chúng ta đã dốc đổ hết cả sức khỏe và tâm trí cho công việc ngoài đời, cho miếng cơm manh áo. Cuối ngày, không còn sức lực hay tinh thần nào cầu nguyện. Sáng thì thức trễ, không kịp ăn, không kịp chuẩn bị đi làm, không có thì giờ tĩnh nguyện. Ma quỷ sẽ lợi dụng những yếu đuối trong bản ngã chúng ta để đem đến đủ mọi thứ cám dỗ với mọi trở ngại, ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Những mưu trước cám dỗ của ma quỷ rất nhiều và rất thực dụng, liên hệ chặt chẽ với những bận rộn trong cuộc sống thường nhật, khiến cho chúng ta bỏ cầu nguyện, bỏ đọc kinh thánh trong nhiều ngày. Vợ chồng cãi nhau, buồn giận bạn bè là những lý do vụn vặt nhưng thông thường, rất khó vượt qua. Chỉ khi mọi người tập sống đơn giản và khẳng định sinh hoạt thuộc linh và đời sống tâm linh là ưu tiên trong gia đình, chúng ta mới có thể tỉnh thức trong lĩnh vực cầu nguyện. Tỉnh thức trong đời sống cầu nguyện không chỉ là tỉnh táo, không buồn ngủ khi cầu nguyện, nhưng là biết rõ tình hình chiến sự đang xảy ra xung quanh. Sứ đồ Phaolô đã nói về cuộc sống cơ đốc nhân là một cuộc chiến thuộc linh trong Ê-phê-sô chương 6 và chúng ta cần phải chiến đấu trong sự cầu nguyện. Nếu ý thức rằng cầu nguyện là phương thức chiến đấu hữu hiệu nhất chống lại quân thù là ma quỷ, chúng ta kể như đã được trang bị đến 50%. Bây giờ chúng ta nói đến tạ ơn trong sự cầu nguyện. Đây là động cơ chính của sự cầu nguyện. Thái độ biết ơn Chúa sâu đậm, chân thành, chắc chắn sẽ thôi thúc chúng ta nhớ đến Chúa để dâng lời tạ ơn. Nhiều con cái Chúa mong đến Chúa Nhật đều có thể tạ ơn Chúa trước hội thánh. Khi tạ ơn Chúa là chúng ta dâng lên cho Chúa lời tạ ơn, cũng chính là những lời cầu nguyện đạt đến Chúa nhanh chóng nhất. Khi tạ ơn Chúa, chúng ta dâng lên cho Ngài cả tấm lòng đầy hân hoan, hy vọng và tin cậy. Chúng ta cần tạ ơn Chúa không chỉ là trong những lúc thành công may mắn, nhưng cũng cần phải tạ ơn Chúa khi đối diện với hoạn nạn, là vì chính hoạn nạn đã đẩy chúng ta đến gần Chúa nhanh chóng hơn là những lúc may mắn bình an. Những hoạn nạn lâu dài trong đời sống thường cũng giữ những người tin kính Chúa ở gần Chúa lâu hơn là khi bình an yên ổn. Đây chính là điều đem ích lợi cho chúng ta lâu dài. Hàng ngày chúng ta vẫn thường cảm ơn con người về nhiều điều, nhưng phần lớn chỉ có tính cách xã giao thông thường, nhưng ít khi nhớ tạ ơn Chúa về sự bảo toàn và sự tiếp trợ hàng ngày, cho dù vẫn biết rằng mắt Chúa thường xuyên dõi theo từng bước chân của chúng ta. Chúng ta cần tập thói quen tạ ơn Chúa khi thức dậy, tập cầu nguyện lúc đi học khi đi làm, tạ ơn Chúa khi trở về, tạ ơn Chúa buổi tối sau khi đã qua một ngày bình an. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ tạ ơn Chúa về cuộc sống mỗi ngày, nhưng cần phải tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi, về các phước lành thuộc linh, về mọi cơ hội góp phần thờ phượng phục vụ Chúa và phục vụ anh em chị em trong hội thánh, nhưng nhất là tạ ơn Chúa về những giá trị đời đời. Chúng ta cần học, ghi nhớ và suy gẫm lời Chúa để có thể nhìn sự việc và nhận định theo quan điểm của Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ thấy lòng bình an, đức tin trụ chắc vào Chúa và lời Ngài, và hy vọng tương lai sẽ làm tiêu tan những lo phiền về cuộc sống tạm trần gian. Tóm lại, cầu nguyện kiên trì tỉnh thức tạ ơn là những yếu tố của lời cầu nguyện được Thánh Phaolô nhắc nhở. Cụ thể nhất là cầu nguyện cho chức vụ giao giảng tin lành của ông. Ông là người lãnh đạo thuộc linh của các hội thánh. Ông dẫn dắt họ tin Chúa, dạy họ lời Chúa để họ tăng trưởng. Nhưng ông vẫn cần họ giúp ông một điều vô cùng quan trọng. Ông cần họ cầu nguyện cho ông. Nếu một người như sứ đồ Phaolô còn cần được cầu nguyện, thì chúng ta còn cần được cầu thay nhiều hơn vạn bội. Vì thế, đây là điều chúng ta có thể thực hành ngay cho nhau và cho những người giao giảng lời Chúa trong các hội thánh, cũng như cho chính chúng ta có cơ hội chia sẻ Chúa Giê-xu cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời. Chúng ta nghe lại hai phân đoạn kinh thánh trong Cô-lô-se và Ê-phê-sô để ghi nhớ những chủ đề cầu nguyện và cầu thay quan trọng mà chính sứ đồ Phaolô hằng khuyên dạy. Cô-lô-se chương 4 câu 2 đến câu 4 ghi: phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ ra cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Và trong Ê-phê-sô chương 6, câu 18 đến câu 20, sứ đồ Phaolô viết: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.